Độc Tôn Tam Giới, chương 2286, Kỳ Chiêu của Giang Trần 2, Góc Truyện Audio.com, cái này để cho những đại đế tán tu kia có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, vì Tùng Hạc Đan chỉ là nửa tháng, vẫn chờ được rất tốt. Hơn nữa, địa bàn Nguyệt Thần Giáo này, bọn hắn xưa nay rất nhiều người đều chưa từng tới, du lịch một thời gian ngắn, ngược lại cũng không có gì không thích. Nửa tháng này, Giang Trần là thật sự dốc lòng bế quan, luyện chế ra một đám đan dược. Những đan dược này, đều có các mặt nhu cầu. Những đan dược này, Giang Trần hoàn toàn là làm cho Từ Thanh Tuyền, rất thích hợp Từ Thanh Tuyền tu luyện. Từ Thanh Tuyền tự nhiên biết rõ, ca ca nhà mình bây giờ là đan đạo đại sư nổi tiếng thiên hạ, bế quan nửa tháng vì nàng chuyên môn luyện chế đan dược, loại đãi ngộ này, chỉ sợ trong thiên hạ không có người thứ hai hưởng thụ qua. Tuy miệng Từ Thanh Tuyền ngạnh, nhưng trong lòng lại ấm áp. Nàng vẫn cảm thấy, mình là một người bị vận mệnh nguyền rủa, kẹp giữa sư tôn cùng mẫu thân, thế rất khó xử. Nhưng mà bây giờ nàng mới biết được mình nguyên lai là người may mắn như vậy. Cha mẹ khỏe mạnh còn có huynh trưởng lợi hại, hơn nữa huynh trưởng lợi hại này còn yêu thương nàng như vậy. Đột nhiên Từ Thanh Tuyền cảm thấy nguyên lai có một ca ca yêu thương cũng là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Đối với chuyện này, nhị giáo chủ tự nhiên sẽ không phản đối, trái lại nàng còn vụng trộm vui cười. Trước kia nàng đối với Giang Trần có thành kiến, nhưng không có nghĩa là nàng không công nhận trình độ đan đạo của Giang Trần. Giang Trần quan tâm muội muội nàng mặc kệ thế, nhưng mà Từ Thanh Tuyền được lợi, đó cũng là thân truyền đệ tử của nhị giáo chủ nàng a. Trước kia thời điểm Giang Trần trị liệu Nguyệt Thần Bảo Thụ, nhị giáo chủ lo lắng lớn nhất là Từ Thanh Tuyền phương tâm thiếu nữ manh động, bị Thiệu Uyên công tử mê hoặc. Đây cũng là nguyên nhân nàng mâu thuẫn Giang Trần lớn nhất. Nàng thà rằng để Từ Thanh Tuyền bị đan hỏa thành kê lang đan vương mê hoặc, cũng không muốn Từ Thanh Tuyền bị Lưu Ly Vương thành thiếu chủ mê hoặc. Thế nhưng mà, hôm nay biết rõ Lưu Ly Vương thành thiếu chủ, nguyên lai là ca ca của Từ Thanh Tuyền, như vậy loại lo lắng này, liền hoàn toàn không cần rồi. Cho nên, nhị giáo chủ tự nhiên mừng rỡ âm thầm phát tài. Nửa tháng sau, Giang Trần đúng giờ xuất quan, đem đan dược luyện chế tốt giao cho Từ Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, thiên phú võ đạo của ngươi siêu quần, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Những đan dược này, ngươi trước dùng đến, có cơ hội huynh muội chúng ta lại tụ họp. Từ Thanh Tuyền nhẹ nhàng quấy lấy góc áo, lại có chút thương cảm hỏi thăm. Hôm nay các ngươi liền xuất phát sao? Phụ thân cùng mẫu thân đâu? Ta muốn đi đưa tiễn bọn hắn. Ngươi cũng đừng đi, bây giờ ngươi đi tiễn đưa bọn hắn chứng kiến ngươi, lại không bỏ được sẽ rơi nước mắt. Ngươi vẫn là an tâm lưu ở nơi đây tu luyện, chờ sau này nhàn rỗi, ta trở lại thăm ngươi. Hoặc là ngươi đi Lưu Ly Vương thành cũng được, dùng tu vi của ngươi qua lại cũng không hao phí bao nhiêu thời gian, coi như lịch lãm rèn luyện. Giang Trần không có đem sự tình nửa tháng trước mình lặng lẽ cất bước cha mẹ nói cho Từ Thanh Tuyền, bằng không thì Từ Thanh Tuyền lại lo lắng. Vạn nhất để lộ tiếng gió, lại gậy ông đập lưng ông. Từ biệt Nguyệt Thần Giáo, Giang Trần trở lại Sương Nguyệt Thành cùng mấy đế cảnh hội tụ, mang theo cha mẹ, lên đường phản hồi Lưu Ly Vương Thành. Cha mẹ này là Cố Tâm, Góc Truyện Audio.com, đường an bài một nam một nữ cải trang, làm sơ một ít dịch dung, ai cũng không phân biệt ra được. Dù sao, Giang Phong cùng Từ Mộng cũng không phải đại nhân vật gì, căn bản không có người quen thuộc bọn hắn. Bởi vậy cũng không cần lo lắng lộ ra sơ hở gì. Đội ngũ hảo hảo đãng đãng đi ra Nguyệt Thần Giáo, bởi vì mang theo cha mẹ cho nên tốc độ đội ngũ tiến lên lại không tính nhanh. Hoè Sơn Nhị Tiêu ở phía trước mở đường, những người khác thì làm bạn bên Giang Trần từ từ mà đi. Giang Trần vì để tránh cho mọi người buồn tẻ, trên đường đi cũng mở ra máy hát giảng giải một ít áo nghĩa phương diện đan đạo, mượn chuyện này đến đền bù tổn thất cho mọi người. Giang Trần giảng giải đan đạo, lập tức sinh ra lực hấp dẫn, làm cho những đại đế kia, mỗi một cái đều nghe như si mê như say sưa. Hiện tại đừng nói Giang Trần để bọn hắn đi theo, dù Giang Trần đuổi bọn hắn cũng chưa chắc nguyện ý đi. Bởi vì Giang Trần giảng giải đan đạo lại không phải cực hạn ở một ít nguyên lý trụ cột mà là trên cơ sở đế cảnh giảng giải đan đạo chân ý. Cái này đối với những đại đế kia dẫn dắt có thể nói là phi thường lớn. Tốc độ không vội không chậm như vậy tiến lên, muốn tới Lưu Ly Vương thành tối thiểu phải 2-3 tháng thời gian. Bất quá có Giang Trần bài giảng đan đạo, những thứ này đều hận không thể để tốc độ càng chậm một chút, như vậy bọn hắn mới có thể nghe càng nhiều giảng bài nữa. Một ngày này, đội ngũ xuyên qua địa bàn của Thiên Âm Tử. Hoè Sơn Nhị Tiêu trở lại bẩm báo, thiếu chủ qua nơi đây, là địa bàn của Bất Diệt Thiên Đô. Chúng ta là lách qua Bất Diệt Thiên Đô, nhắm hướng đông tiến lên, đến lúc đó chọn tuyến đường đi Thiên Kiếm Tông xa hơn. Giang Trần khoát tay áo, chỉ là Bất Diệt Thiên Đô cũng làm ta thay đổi tuyến đường. Không cần, Giang Trần tự nhiên không muốn thay đổi tuyến đường, bởi vì hắn vì phụ mẫu thiết kế con đường kia là đường vòng đi Thiên Kiếm Tông. Hắn không muốn đoàn người mình cũng chọn tuyến đường đi Thiên Kiếm Tông. Vạn nhất bị người theo dõi, ngược lại có khả năng liên lụy đến cha mẹ. Cho nên, hắn muốn cao điệu chọn tuyến đường đi Bất Diệt Thiên Đô, để cho những thế lực âm thầm nhìn chằm chằm vào hắn kia, đem toàn bộ lực chú ý phóng tới con đường Bất Diệt Thiên Đô này. Giang Trần lựa chọn có chút mạo hiểm, nhưng mà hắn cảm thấy cái hiểm này đáng giá bốc lên. Hắn bên này hấp dẫn lực chú ý càng nhiều, cha mẹ đi lộ tuyến kia sẽ càng ít có người chú ý. Không phải Giang Trần không muốn mang cha mẹ theo bên người, mà là hắn có một loại dự cảm mãnh liệt đan cực đại đế kia có lẽ sẽ gây ra một ít chuyện. Lần trước hắn diệt hai đế cảnh của Đan Hỏa Thành rõ ràng đến bây giờ còn không có bất kỳ tỏ vẻ, loại trầm mặc này căn bản không phù hợp phong cách của đan cực đại đế. Càng bình tĩnh càng không âm thanh, cái âm mưu uốn nhưỡng này có lẽ sẽ càng đáng sợ. Lần này đi Nguyệt Thần Giáo cầu hôn, trên đường đi thần không biết quỷ không hay, muốn làm như thế nào đều được. Trên đường trở lại, nhất định không phải là bí mật gì. Không phải Giang Trần không tin Nguyệt Thần Giáo, nhưng mà Nguyệt Thần Giáo lớn như vậy, muốn nói không có người nào cùng Đan Hỏa Thành quan hệ thân mật, Giang Trần khẳng định không tin. Chỉ cần có người cùng Đan Hỏa Thành quan hệ mật thiết, những tin tình báo này, rất dễ dàng có thể. gocchuyenaudio.com, đến chỗ Đan Cực Đại Đế, Đan Cực Đại Đế sẽ bỏ qua loại cơ hội trả đũa này. Giang Trần không tin Đan Cực Đại Đế sẽ thiện lương như vậy. Cách chương.